Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Cho đến đây thì chúng ta đã nghe qua 48 nguyện của Phật A Di Đà khi còn là Pháp Tạng Bồ Tát. Chúng ta cũng biết rằng là trong 48 nguyện này thì có 3 nguyện là 18, 19, 20. Ba nguyện đó là nói về chúng sinh mười phương mà muốn sinh về cực lạc thế giới. Ngoài ra trong các nguyện khác, phần nhiều nói về y báo, chính báo của cõi cực lạc. Nói tất cả những cái mà lợi ích an lạc cho những chúng sinh thuộc về người trời trong cõi cực lạc. Và cũng có các cái nguyện mà mình nghe như là từ các nguyện như nguyện 33, 34, 35, 36, 37, 38 chẳng hạn vậy. 37 thì nói về cái lợi ích an lạc cho các chúng sinh ở cõi nước khác. Còn từ nguyện 41 cho đến 45 và 47, 48 là nói những cái lợi ích an lạc cho các Bồ Tát ở các cõi nước khác. Thì hôm trước mình cũng nghe là mình tư duy một chút về ba nguyện 18, 19, 20, và trong đó mình thấy là các chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm thì dĩ nhiên phát Bồ Đề Tâm là mình phát Bồ Đề Tâm với tất cả chúng sinh, nhưng trên phương diện thực hành thì mình thực hành với chính với cái hiện nghiệp của mình, với các chúng sinh mà mình đang còn cùng hiện hữu với người ta. Vì vậy mà có thể nói là trong ba nguyện 18, 19, 20 mình nghe lại, thì chỉ có nguyện 19 này là nói rõ rằng là vào lúc cái người mà muốn sinh đó, vào lúc lâm chung thì Phật và Thánh chúng sẽ hiện ra trước người ấy. Còn nguyện 18, nguyện 20 thì chỉ nói là chắc chắn là mình được sinh, mà mình không có nghe nói là Phật hiện ra trước người đó. Nguyện 18, nguyện 20 và nguyện 19 như thế nào mình nghe lại. Nguyện 18 là: khi tôi đắc Phật, chúng sinh mười phương chí tâm tin và thích muốn sinh nước tôi. Muốn sinh đó, tin đó, nói là trong khoảng chừng 10 niệm cho đến 10 niệm. Nếu mà họ không được sinh thì tôi không thành chứng giác. Đó là nguyện 18. Tức là mình tin, thích, muốn sinh trong vòng 10 niệm là được sinh. Nguyện thứ 20 là chúng sinh mười phương mà nghe danh hiệu của tôi rồi mới niệm tưởng, trói niệm tưởng của mình vào nước của tôi, là nước cực lạc á. Tức là đó là một sự tu tập nghe danh hiệu rồi tức là nghe danh hiệu của Phật, như là mình nghe kinh Xương Tán Tịnh Độ đó, nghe danh hiệu của Phật rồi tưởng niệm đến cõi cực lạc, công đức của cõi cực lạc, sau đó là trồng các gốc đức, tức là tu các cái thiện căn, tu các cái thiện pháp, rồi chí tâm hồi hướng muốn sinh đức tôi. Nếu mà không được toại nghiệm thì tôi không thủ chính giác, tức là cũng chắc chắn được sinh. Nhưng mà cũng nghe nói là Phật hiện đến trước người ấy vào lúc lâm chung. Còn nguyện thứ 19 thì mình biết nguyện thứ, trước khi nói nguyện thứ 19 mình so sánh 18 với 20. Nguyện thứ 18 thì chúng sinh trí tâm tin và thích, tức là muốn, rất là muốn, là thích, tin và thích sinh về nước tôi. Còn nguyện thứ 20 á là nghe danh hiệu của tôi rồi hệ niệm vào cõi nước của tôi, rồi mới tu tập các cái thiện căn, rồi hồi hướng các thiện căn đó để sinh. Mình thấy đó, tức là nguyện thứ 18 á là chỉ ưa thích sinh mà không nhắc đến danh hiệu, muốn sinh nước tôi. Chí tâm chúng sinh mười phương chí tâm tin thích muốn sinh nước tôi cho đến mười niệm, nếu mà không sinh không thủ chính giác. Còn nguyện 20 á, chúng sinh mười phương nghe danh hiệu của tôi, hệ niệm nước tôi đấy, rồi mới gieo trồng các đức bổn, tức là các gốc đức, chí tâm hồi hướng muốn sinh đức tôi mà quả không toại, không thủ chính giác. Tức là một mình thấy rõ ràng là có những chúng sinh muốn sinh về cực lạc thế giới, và có những chúng sinh nghe danh hiệu của Phật A Di Đà rồi muốn theo Phật A Di Đà, mình có thể thêm chữ vậy, cho nên niệm tưởng đến danh hiệu của ngài, niệm tưởng đến cõi nước của ngài, và rồi sau đó mới tu tập các công đức, lấy các công đức nó hồi hướng để vãng sinh. Đó là cái chỗ khác nhau. Tức là một bên mình có thể thấy bây giờ 18, 20 khác nhau ra làm sao. Thì mình có thể thấy 18 đó là nguyện sinh về cực lạc thế giới. Còn 19 đó là nguyện theo Phật A-di-đà. Nghe danh hiệu rồi hệ niệm vào nước. Rồi chí tâm hồi hướng muốn sinh. Thì có vẻ như là nếu mà mình muốn tìm một cái chỗ khác nhau thì nó là ở cái chỗ là một bên nó là muốn sinh về cái cõi nước đó, còn một bên nữa nó là muốn sinh về cõi đó để gặp Phật A Di Đà, nghe danh hiệu của tôi rồi hệ niệm nước tôi. Còn cái 19 là như thế nào? Chúng sinh mười phương mà phát Bồ Đề Tâm, trước tiên hết là có cái phát Bồ Đề Tâm đó. Rồi tu chư công đức, rồi mới trí tâm phát nguyện muốn sinh đức tôi. Tức là phát Bồ Đề Tâm rồi tu tập công đức. Thì phát Bồ Đề Tâm dĩ nhiên là rằng là phải là tu tập công đức rồi. Đấy. Nhưng mà lại phát nguyện muốn sinh đức tôi thì cái này mình đã có một cái nhận xét rồi. Thì một mặt đó là mình phát Bồ Đề Tâm, mình tu hành các cái công đức của Bồ Đề Tâm. Nhưng mà mặt khác thì trí tâm phát nguyện muốn sinh về cực lạc thế giới. Thì ở cái nguyện thứ 19 này mới có cái câu là vào lúc người đó thọ chung, nếu mà tôi không cùng đại chúng vây quanh hiện trước người ấy thì không thủ chính giác. Thì như vậy đó mình mới thấy rằng là nếu mà theo đúng câu nói không thôi á thì chỉ nói một cách là vào cái lúc lâm chung đó Phật cùng thánh chúng hiện ra trước người đó, mà cũng không nói cái câu là người đó được vãng sinh, là chỉ nói Phật và thánh chúng hiện ra trước người đó. Nếu không như vậy thì không thủ chính giác. Thành ra thực sự mình mới phải muốn cho nó rõ ràng ấy, thì đôi khi mình mới phải coi các cái bản kinh khác nữa, xem là có nói thêm cái gì hay là có thêm một cái gì không nữa. Thì như vậy á, thì tại vì mình nói là muốn tu phải có học, đặc biệt là trong đạo Phật, tu tập mà không có học pháp á, thì coi như là không phải tu. Bao giờ mình tu mình cũng là tu cái pháp nào hết đấy, chứ không có tự nhiên mà tu khơi khơi ấy. Nó văn tư tu đấy, bao giờ cũng vậy, văn là nghe pháp, rồi mình mới tư duy về cái pháp đó để cho pháp nó thấm nhuần ở trong từ cái ý nghĩa của pháp đó. Và sau đó mình mới tu tập cái pháp đó. Ví dụ giờ mình nói đời là vô thường thì mình phải nghe cái pháp vô thường, rồi mình phải tư duy về cái pháp vô thường, rồi mình mới ngồi xuống mình mới quán vô thường chứ. Chứ mà tu mà không có pháp thì là mình tu cái gì đây? Đấy. Thế ra thực sự nó là người ta cứ nghĩ tu tu nhưng mà thực ra nó không rõ cái nghĩa tu đó là gì hết á. Thành ra cũng chính vì vậy á, mà mình phải học, mà học từ đâu đây? Học thì học trong kinh. Bây giờ chư tổ sư hay là bất cứ một luận sư nào hay bất cứ một vị nào thuyết giảng một cái pháp tu nào thì cũng phải y cứ theo trong kinh thôi. Này ra cũng vì chính vì vậy ấy mà cho nên nhiều khi đó mình muốn tu và mình muốn tu cho thật đúng, cho chính xác thì đôi khi mình phải học theo kinh. Kinh nói là Phật nói, nhiều khi luận nói á, còn là các luận sư hay tổ sư nói, nhưng mà kinh á, là Phật nói. Thế cho nên từ Phật mà ra cái tu, nên chính vậy nên mình phải nghe. Nhưng mà từ thời xa xưa mà truyền lại kinh của Phật á, thì nó có nhiều bản khác nhau, cùng một kinh nhưng mà có nhiều bản khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là khi mà Đức Phật, cái thời mà Đức Phật nói pháp á, không có chép xuống thành chữ. À, 1.000 vị đệ tử nghe pháp của Phật thì mỗi vị đệ tử á, có thể nhớ đoạn này mà thiếu mất một chút ở đoạn khác, có vị nhớ đoạn khác thiếu mất một chút ở đoạn này, và nhớ như vậy các vị đó lại truyền lại cho các đệ tử của mình. Các vị đệ tử đó được truyền bằng cách cũng nghe nữa, nghe rồi nhớ, nghe rồi nhớ, chứ không có sách vở ghi ra như mình ngày nay. Mà mình biết là Đức Phật là ra đời và nhập diệt thì cũng là khoảng thế kỷ thứ sáu, khoảng thế kỷ thứ 6 trước cái kỷ nguyên này, tức là bây giờ mình 2.000 bao nhiêu thì mình cộng thêm 600 năm nữa đó. Thì đó là vậy. Mà các học giả thì nói là phải đến khoảng đầu cái kỷ nguyên này á, tức là thế kỷ thứ 1 đó, mới ghi xuống, mới là ghi xuống thành chữ. Thì trong 600 năm trời như vậy nó cứ truyền như vậy đó, truyền như thế, thành ra một cái kinh mà Đức Phật nói ra cả ngàn đệ tử nghe, nó có thể nó thành 1.000 bản mà chưa chắc là nó giống hết nhau. Rồi 1.000 bản đó cứ truyền 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 xuống như vậy. Đấy. Mỗi lần truyền đi là có thể nó bị thất thoát, nó bị này nọ nữa. Vì vậy cho nên về sau này mà đem kinh mà được ghi xuống bằng tiếng Phạn mà đem sang Trung Hoa để dịch ra đó thì nó có nhiều bản khác nhau. Thì biết rằng là bản kinh mà chứa 48 nguyện này gọi là kinh Vô Lượng Thọ Kinh á, thì có đến 5 bản dịch khác nhau ở bên Trung Hoa. Đó, mà hôm trước mình đã nghe đó. À, trong 5 bản dịch đó đó có 2 bản dịch là có 48 nguyện, 2 bản dịch nữa chỉ có 24 nguyện và 1 bản dịch nữa có 36 nguyện. Thành ra các bản dịch khác nhau như vậy nên là mình cho thấy là không phải chắc chắn là 48 nguyện. Mà đôi khi nguyện của Phật thì là vô lượng, nhưng mà đây là chỉ nói một số chính thôi, và theo cái ý hướng của kinh để mà tu trì á, nói những cái nguyện chính đó, theo hướng đó. Thành ra mình biết là đôi khi mà những mình mà muốn nắm cho nó vững chắc cái ý nghĩa của kinh học thì là phải học như vậy rồi mới y theo đó tu tập. Mình mới tu, mình mới cảm thấy cái tâm của mình á, nó chắc chắn. Đấy. Mình cảm thấy là mình nghe theo lời Phật, mình tuân đúng theo lời Phật mà tu, không phải tu theo chỉ là lắng nghe người khác nói lại, mà mình phải xét lại, bởi vì chính Phật cũng nói vậy đó. Chính Phật cũng nói là khi mà một vị tỳ khưu mà nghe một vị tỳ khưu khác nói lại một điều về Phật pháp, vị tỳ khưu đó phải suy xét lại, phải coi lại trong kinh, phải hỏi lại các vị trưởng lão khác là xem vị tỳ khưu kia nói có đúng hay không. Đó. Thành ra chính vì vậy mình biết là Đức Phật mới, thường thường trong Phật pháp mới có cái câu là Đức Phật nói là pháp của ta nó ví như là cái chân kim, cái vàng vàng thật đó, mà nó phải cần phải thử. Đó. Cần phải có lửa để nó thử, để biết là nó thật hay giả. Thành ra mỗi khi mà mình nhận cái pháp của Phật đó, mình phải suy xét cho thật kỹ. Nhận pháp là văn, tư là suy xét cho thật kỹ. Và đôi khi trong cái lúc tư duy đó là mình phải dựa vào kinh này kinh khác. Đó. Và đôi khi mình phải đi tìm những cái vị mà trưởng lão để học hỏi nữa. Đó. Mà chính vì vậy á, rồi mình mới xác quyết cái ý nghĩa, rồi lúc đó mới tu tập. Thành ra thông thường về sau này cái nghĩa đó nó rất khó, cho nên các cái Phật đạo Phật đó mà ở các xứ đó, mà khi họ có cái truyền thống tu tập thì thông thường á, là cái người đời sau này nó dựa vào cái truyền thống nó mà tu. Thì mình đến đây á, cho đến ngày nay á, thì mình có cái truyền thống về Tịnh Độ Tông. À, tu tập nguyện vãng sinh cực lạc và của các tổ Tịnh Độ đã từng nghiên cứu học hỏi tu tập chứng ngộ này nọ mà truyền cho đến ngày nay. Nhưng mà thí dụ vậy, đặc biệt là các thầy thì bao giờ cũng vậy hết ạ. Dù rằng là mình được một cái truyền thống truyền thừa lại, nhưng mà mình phải học. Trong cái truyền thừa lại nó có cái pháp và nó có cái tu. Nó có cái giáo lý, có giáo, có lý, có hành, có kết quả. Cho nên khi mà mình không phải chỉ là nhắm mắt mà tu, mà mình phải nghe lại, học lại chư tổ sư nói gì, giảng gì. Trong kinh nói gì, giảng gì. Người Phật tử tại gia đó, người ta không có thời gian và... Người Phật tử tại gia có thể tu tập theo chư tăng. Thế cho nên người Phật tử tại gia đó, người ta có thể nói là chỉ đón nhận cái phần tu thôi. Nhưng cái người xuất gia đó là cái bổn phận là phải học nữa. Không có thể tu mà không có học. À, mình bảo thôi, tổ nói như vậy rồi là mình cứ vậy mình tu thôi. Tổ nói hãy niệm Phật, nhưng mà bảo niệm cách nào, và niệm ra làm sao, Phật đó là ai, mình phải học. Thì học đó mình cũng học từ, mình sẽ thấy là từ chư tổ dạy cho mình học, từ trong kinh dạy cho mình học. Thành ra khi như vậy đó, thì mình có cái học đó, đó thì người Phật tử tại gia người ta kêu mình là thầy nó mới đúng. Chứ còn nếu chỉ tu không thôi là bằng nhau, nếu chỉ ngồi xuống niệm Phật không thôi là bằng nhau. Mà người tại gia ở ngoài đời buồn buồn vào trong chùa tu hăng lắm, tu hăng hơn xuất gia nữa. Thành ra lúc đó so ra thì sao mà tu nhiều hơn. Ông thầy tụng kinh xong rồi đi ra nữa, Phật tử còn ngồi lại tụng tiếp. Thành ra lúc đó đó là mình nói sao. Nhưng mà thực sự ra đó, bất cứ một cái nghi vấn gì, khởi lên một cái nghi gì đó, thì có thể người tại gia do bởi vì người ta ít có nghe, tức ít có học, người ta bị cái nghi đó, thì lúc bây giờ người xuất gia phải giải quyết cái nghi ngờ đó. Và mình phải có học, mình giải quyết nó mới trúng. Thành ra cái tu á, nó không phải là tu nhiều, là lượng, là hay, mà tu nó phải có phẩm chất. Mà trong cái phẩm chất đó thì cái học á, nó làm cho cái phẩm chất tu tập á, nó tăng cao. Tại vì nếu mà mình chỉ tu không có học á, cái nghi nó còn đầy ở trong tâm mình hết á. Nhưng mà nếu mình có học thì cái nghi nó mất, nó thông. Thành ra mình tu ít nhưng mà phẩm chất nó cao. Và do đó mình còn giúp được người ta nữa. Thành ra chính vậy cho nên mình cần phải có cái học. Cái học này á không có dành riêng cho người xuất gia. Nhưng mà người xuất gia bổn phận là phải học. Tu học kèm theo. Người tại gia không có thời gian. Cho nên người tại gia tu tu là chính. Nhưng người tại gia mà có thời gian á thì học bình đẳng với người xuất gia. Mình phải hiểu vậy, đó là cái pháp của Đại Thừa. Sẵn nói mình cũng nghe nói đó, thực ra thì ngày nay tương đối cái vấn đề Phật pháp nó phổ biến, không biết rằng là Phật không cấm nhưng mà không biết có đúng ý của Phật không. Nhưng mà đối với bên Đại Thừa đó thì cái sự tu học á, giữa tại gia với xuất gia bình đẳng với nhau, hoàn toàn bình đẳng. Đối với bên Tiểu Thừa đó thì mình biết câu chuyện người cấp cô độc rồi. Đấy, cấp cô độc vào cái lúc lâm chung á, thân thể đau đớn vô cùng, ngài Sa Lợi Phất đến thăm á, mới thuyết giảng các cái pháp tu tập, các cái pháp của người xuất gia á. Ngài cấp cô độc mới tán thán ca ngợi, sao pháp vi diệu như vậy mà con chưa từng bao giờ nghe Thế Tôn nói về pháp này hết. Ngài cấp cô độc nói như vậy. Ngài Sa Lợi Phất mới nói, bởi vì các pháp này Thế Tôn chỉ nói cho người xuất gia thôi. Thì nói đúng ra đó, thì Đức Phật nói với người tại gia pháp gì? Đức Phật nói với người tại gia về căn bản là về ba pháp. Thứ nhất là bố thí. Thứ hai là trì giới. Bố thí là làm điều thiện, trì giới là không làm tất cả điều ác. Thứ ba là sinh thiên, sinh lên cõi trời, được cái nhân quả tốt. Đức Phật không có nhấn mạnh cái chỗ giải thoát Niết Bàn cho người tại gia. Sau đó Đức Phật chê trách, nói thêm những phần chê trách những cái ham dục, tham lam, sân si ở cuộc sống đó, và Đức Phật ca ngợi cái pháp giải thoát. Nhưng cái đó là cái phần để làm cho cái người tại gia người ta sinh một cái tâm thanh tịnh, tin tưởng vào người xuất gia. Cái phần của người ta nó không phải là đi đến chỗ giải thoát, nó sinh thiên, nhưng mà người ta biết rằng là các vị tăng kia làm gì vậy, tại sao các vị đó lại là tăng, mà các vị đó tu để làm gì vậy. Cho nên Đức Phật mới nói thêm cái phần đó, cái phần mà ly dục giải thoát, đó là để cho cái tâm của các vị tại gia đó, người ta hoàn toàn tin tưởng vào cái người xuất gia thanh tịnh. Và ta biết được đó là cái công đức, cái phước điền cao quý. Mà Đức Phật cũng chỉ nói một cách tổng quát, không bao giờ nói vào những cái pháp như tứ niệm xứ hay gì gì đó. Nhưng mà về sau này á, trong cái thời hiện đại này nọ thì cũng có rất nhiều vị giảng sư này nọ, thiền sư á, cũng giảng giải các cái pháp tu thiền và tứ niệm xứ cho người tại gia tu tập. Thì mình cũng có thể nói là 10 người tại gia mà nghe các cái pháp đó đó thì dần dà ít ra là, ví dụ mình nói là chỉ còn lại một vị tại gia vẫn tu tập cái pháp đó, còn lại 9 vị á, thì mình có thể chia làm hai, 5 vị nữa đó thì học rồi biết đó và tà tà mà đi thôi, và từ từ nó thối. Còn 4 vị nữa là xuất gia, phải dấn thân vô luôn. Tại vì thực ra những cái pháp mà tu tập ở bên Tiểu Thừa đó, tu tập về thiền định của Tiểu Thừa, thực ra nó là để đi vào cái con đường xuất gia, và nó đi thẳng đến cái chỗ cứu cánh Niết Bàn. Nếu mà mình vẫn ở tại gia đó mà mình đòi tu những pháp đó đó thì thực sự nó không có được thích hợp mấy. và nó không có phát triển hết được tất cả những cái tính chất đúng nghĩa của cái pháp đó. Thế cho nên những vị nào mà đã thấm nó rồi á, là ta bỏ đi xuất gia luôn, là phải vào con đường đó luôn. Nhưng mà trong khi á, bên đại thừa đó thì pháp nào cũng nghe chung được hết, nó chỉ tùy nơi cái người nghe pháp đó, đó phát bồ đề tâm hay không. Nếu đã phát bồ đề tâm rồi đó là nghe chung hết, tu chung hết. Nhưng mà dĩ nhiên thì người tại gia bao giờ cũng phải bận bịu, gia duyên cũng phải bận buộc. Cho nên nó mới thành ra như là thì nghe trong pháp của các cái kinh của đại thừa đó, thì mình cũng thấy là đa số cũng nói cho người xuất gia không à, Bồ Tát mà Bồ Tát xuất gia. Nhưng mà lý do thì thực sự ra là nghe chung hết ạ. Và tu là tu chung hết ạ. Thì đó là mình biết rằng là thực ra thì hiểu cái nghĩa như vậy. Thì biết rằng là một khi mình trở lại những cái ý nghĩa này để vãng sinh đây, thì mình sẽ biết rằng là mình cần phải học hỏi trong cái kinh Phật. Thì mình phải nghe các kinh khác, thì bây giờ mình mới học kinh nào thì mình nghe trong kinh đó. Mình mới học kinh A Di Đà, mới học kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Thì hai kinh này thực ra là một thôi. Thì mình cũng biết là trong kinh có nói, bây giờ mình nhắc kinh A Di Đà. Và Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Kinh A-di-đà nói Phật, sau khi mà Đức Phật Thích Ca nói cho Ngài Xá Lợi Phất nghe về y báo chính báo cực lạc. Và nói là những chúng sinh mà sinh về cực lạc thế giới đều là bất thối chuyển Bồ Tát, là thất địa trở lên, cho đến nhất sinh Bồ Xứ là thập địa. Đức Phật có nói là khuyên mình là hãy nguyện sinh về cực lạc thế giới để được ở chung cùng với các bậc thượng thiện như vậy. Rồi Phật nói là mình phải biết rằng là không thể nào bằng một ít thiện căn phúc đức mà mình có thể sinh về cực lạc được. Câu đó nó có nghĩa là ở cực lạc thế giới đó toàn là bậc đại thiện căn, đại phước đức. Thành ra mình nên về đó để ở chung với các bậc đó. Nhưng mình có thể đặt câu hỏi còn phần mình sao? Nếu mà nói là ở cõi đó nó không có bậc thiện căn, thiểu thiện căn, ít thiện căn phước đức, bộ mình nhiều thiện căn phước đức sao? Nếu mình cũng ít thiện căn phước đức thì sao mình sinh về được? Mình muốn ở chung với các bậc đó mà mình sinh về cũng được sao? Thành ra cái đoạn đó nó nối tiếp cái Đức Phật nói. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói A-di-đà Phật, tức là nghe thuyết về A-di-đà Phật, mới chấp trì danh hiệu, mới giữ lấy cái danh hiệu đó, chấp trì danh hiệu, hoặc là trong một ngày, hoặc trong hai ngày, cho đến hoặc trong bảy ngày, chấp trì danh hiệu như vậy với một cái trạng thái như thế nào? Nhất tâm bất loạn. Đó. Thì từ một ngày là đủ rồi, không đủ thì hai, không đủ nữa, và cho đến bảy ngày. Chấp trì ở đây là giữ, chấp là nắm, trì là giữ. Nắm giữ đây là nắm giữ bằng tay mình sao? Không phải nắm giữ bằng tâm. Tức là đừng để cái danh hiệu đó đi mất khỏi tâm mình. Giữ lại ở trong tâm mình. Cách này đôi khi về sau này chư Tổ Tịnh Độ nó thấy là nó có thể khó cho người Phật tử. Cho nên chư Tổ mới dùng phương pháp là xưng danh. chấp trì danh hiệu thực ra là giữ lại ở trong tâm mình. Nhưng mà chư tổ mới bày cho mình một cách là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật đó là chấp trì, giữ danh hiệu như vậy. Nói lên danh hiệu là giữ danh hiệu. Mà đúng ở trong kinh á, thì tâm của mình á, nắm giữ lấy danh hiệu đó và không có loạn tâm, tức là không có tác ý tác niệm tán tâm đi, thì đó là nhất tâm bất loạn. Theo sự tu trì á, thì nó có nghĩa là tâm của mình tập trung vào một đối tượng, và cái đối tượng đó chính là danh hiệu Phật A Di Đà. Cái danh hiệu đó nó phải có mặt ở trong tâm mình, tức là mình phải giữ nó lại và tập trung tâm mình vào đó là nhất tâm bất loạn. Giữ danh hiệu lại là thực ra là chấp trì, có nghĩa, đồng thời có nghĩa rằng là niệm và tập trung vào đó. Tập trung vào đó cũng có nghĩa là trụ tâm vào trong danh hiệu. Trụ tâm vào là đừng để tâm nó đi, trụ là đứng. Đừng để tâm nó đi có nghĩa là đừng để tâm nó tán, tức là không nghĩ đến gì khác, không tác ý vào bất cứ chuyện gì khác ở xung quanh mình hoặc là trong tâm tưởng của mình, không tác ý vào bất cứ chuyện gì hết. Thì trụ tâm như vậy á, là vào danh hiệu, thì hoặc một ngày hoặc cho đến 7 ngày thì vào lúc mình lâm chung. Thì mình có thể hiểu nghĩa như vậy, không phải là trước khi mình lâm chung một ngày cho đến 7 ngày đâu, mà là sau khi mà mình trụ tâm như vậy, chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn đó, thì sau đó nó kéo dài mấy chục năm cho đến khi lâm chung. Mà mình chỉ cần được nhất tâm bất loạn trong vòng một ngày thôi. Nếu mà nhất tâm một bất loạn trong vòng một ngày thôi là đủ rồi. Một ngày chưa được thì hai ngày, cho đến 7 ngày. Thì vào lúc lâm chung á, Phật cùng thánh chúng hiện trước người ấy. Thì cái người ấy vào lúc lâm chung đó, do Phật và thánh chúng hiện ra trước mình, cho nên tâm không có loạn nữa, mà lập tức được sinh về cực lạc thế giới. Tâm không có điên đảo nữa đó. Thì đó là trong kinh A-di-đà nói như vậy. Còn kinh Xưng Tán Tịnh Độ thì mình đã nghe mấy bữa, mình chỉ nhắc lại. Nếu có tịnh tín thiện nam tử thiện nữ nhân nào được nghe danh hiệu Phật vô lượng thọ với vô lượng vô biên công đức bất khả tư nghị, và được nghe về cái công đức trang nghiêm của cực lạc thế giới như vậy, tức là vừa danh hiệu Phật vừa cảnh giới cực lạc nữa, nghe rồi tư duy hoặc một ngày đêm cho đến hoặc 7 ngày đêm hệ niệm không loạn, thì thiện nam tử thiện nữ nhân này vào lúc mạng chung, vô lượng thọ Phật cùng vô lượng thanh văn đệ tử và chúng Bồ Tát trước sau vây quanh ngài, đến trước người đó từ bi gia hộ, khiến tâm người ấy bất loạn. Khi người ấy xả mạng rồi sẽ theo chúng hội Phật sinh về cõi Phật thanh tịnh, tức là cõi cực lạc thế giới của vô lượng thọ Phật. Hai kinh đều nói y như vậy. Thì theo như đó nó, thì mình nghe lại cái nguyện thứ 20. Nguyện thứ 20 là ai mà nghe danh hiệu của Phật rồi hệ niệm vào nước của Phật, đúng không? Rồi sau đó nó trồng các gốc đức, rồi hồi hướng một sinh, muốn sinh về cực lạc. Thì Đức Phật nói không được toại nguyện thì tôi không thủ chính giác. Nhưng mà tuy Đức Phật không có trong cái nguyện đó, ở trong kinh này không có nói cái đến vãng tiếp đón, nhưng mà trong kinh A Di Đà và kinh Xưng Tán Tịnh Độ thì nói rõ ràng Phật sẽ đến, hiện đến. Vì vậy cho nên á, từ đó mà mình lấy kinh mình gọi là bổ túc cho nguyện. Thì thấy rằng là như vậy á, là trong cả ba cái nguyện 18, 19, 20 là Phật đều đến đón hết á. Mình có thể nói như vậy. Nhưng mà trong ba nguyện đó chỉ có nguyện 19 mới nói Phật đến đón. Phật đến vây quanh trước đó. Và có cái câu mình phải phát Bồ Đề Tâm tu chư công đức. Thế cho nên xưa nay mọi người giải thích thì sẽ nói là cái người này là người căn cơ cao nhất. Bởi vì người này phát Bồ Đề Tâm tu chư công đức. Đó. Rồi mới phát nguyện hồi hướng vãng sinh. Người này là căn cơ cao nhất. Cho nên Phật đến đón. Còn người 18 với người 20 á, là những người chỉ mong cầu sinh cực lạc, để nghe danh hiệu rồi làm một ít công đức á, hồi hướng, muốn sinh. Cho nên 18 với 20 á, là cái phát tâm nó yếu hơn. Người 20 á, là người thứ nhì, người 18 là người thấp nhất. Thì như vậy mà nói chung ra chư tổ sư thì cũng đều kết luận rằng là muốn sinh cực lạc thì Phật phải đến tiếp dẫn mình. Nhưng mà ở trong này thì 18-20 không có nói đến vấn đề tiếp dẫn. Bây giờ mình mới nghe trong kinh thì mới thấy là quả thực là có đến tiếp dẫn. Phật đến để tiếp dẫn ta vãng sinh. Nếu mà mình muốn nghe kinh mà mình chưa có học tới, mình hứa hẹn sẽ học kinh Vô Lượng Thọ. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ đó, Phật nói với Ngài A Nan: chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới, những ai trí tâm nguyện sinh đức kia thường có ba bậc. Bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Bậc thượng là thế nào? Bậc thượng là thứ nhất, xả gia đình, bỏ ái dục để xuất gia làm sa môn. Bậc thượng ngồi trên hết. Phát tâm Bồ Đề, thứ hai, một mực chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật, thứ ba, tu các công đức nữa, thứ tư, nguyện sinh nước kia, thứ năm. Bậc trung như thế nào? Bậc trung là tuy không thể xuất gia làm sa môn, tu công đức lớn, nhưng mà tuy không thể xuất gia làm sa môn, nhưng mà tu nhiều công đức. Mình nói cho dễ hiểu vậy đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thứ ba là cũng chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật. Thứ tư là phải tu các điều thiện, là thí dụ như phụng trì trai giới, khởi lập tháp tượng, cúng cơm cho sa môn, treo lụa, thắp đèn, rải hoa, thiêu hương, cúng dường tam bảo ạ. Và thứ năm, hồi hướng nguyện sinh đức kia. Nói tóm lại thì khác nhau ở chỗ là bậc trung á, là bậc thứ nhì, nó là không có xuất gia được, không có được công đức của xuất gia, nhưng mà có tu các cái thiện pháp như là trì bát quan trai giới, trì năm giới chẳng hạn vậy, khởi lập tháp tượng, cúng cơm sa môn, cúng dường tam bảo, và phải có phát Bồ Đề Tâm và chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật. Những cái này thì giống như bậc thượng rồi. Hồi hướng nguyện sinh, mình có cái là phát tâm Bồ Đề, chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật, hồi hướng vãng sinh, ba cái đó là giống nhau. Còn cái mà không xuất ra được thì nhưng mà lại tu các cái thiện pháp, nên là cúng dường này nọ đó. Bậc hạ là gì? Tức là bậc thấp nhất. Hàng bậc hạ là chư thiên nhân dân của mười phương thế giới, mà có ai trí tâm muốn sinh đức kia Ví dụ như thứ nhất, công đức mình cũng không có làm được, nhưng phát Bồ Đề Tâm một mực chuyên niệm cho đến 10 niệm, niệm vô lượng thọ Phật, nguyện sinh về nước kia. Điều thứ tư, nếu nghe các pháp thâm sâu, đây là của Đại Thừa đó, hoan hỷ tín lạc, không sinh nghi hoặc. Ở đây có thêm một đoạn nữa, là cho đến một niệm, niệm Đức Phật kia, dùng tâm trí thành nguyện sinh nước nọ, thì nó hơi có một cái trùng lập. Tức là hạng thứ ba là như thế nào? Hạng thứ ba không xuất gia được, không làm nhiều công đức được, nhưng mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì cũng giống như hạng thượng với hạng trung. Trong đó cũng chuyên niệm vô lượng thọ Phật, mà trong này có nói là cho đến 10 niệm thôi.